là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 23 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh văn chấn đa dạng các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp đó là ghi nhận người dân tích cực phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm của tỉnh đạt hơn 16 triệu đô la Mỹ, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó các mặt hàng giảm chủ yếu liên quan đến thị trường Trung Quốc, gồm nông lâm sản, may mặc, nguyên phụ liệu. Để đạt được mục tiêu năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 210 triệu đô la Mỹ, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh. Cùng với đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Yên Bái.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đã huy động được gần 1.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 724 tỷ đồng và tự nguyện hiến hơn 147.000 m2 đất. Đến nay, huyện đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện Văn Yên phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mậu Đông, An Bình và Quang Minh, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 12 xã, chiếm 50% tổng số xã toàn huyện, gấp 3 lần mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên Facebook, Zalo hay YouTube là một trong những giải pháp hữu hiệu trong phòng chống dịch bệnh lúc này. Vì vậy, nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã ứng dụng công nghệ thông tin để phòng chống dịch bệnh COVID-19, bước đầu đem lại hiệu quả, phản ánh của phóng viên thời sự. Do đông dân cư sinh sống, nhất là đồng bào Công giáo thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, vì vậy tổ dân phố 4 đã thành lập nhóm Zalo trên mạng xã hội cùng nhau tương tác chia sẻ thông tin, cập nhật diễn biến tình hình cũng như biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Dương Quang Khoát, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Tôi thấy là cái Zalo thì nó thuận tiện hơn mà nó nhanh hơn, chứ còn nếu mà để chúng tôi mình nhận được cái xong lại đi tuyên truyền ấy theo cái công văn chỉ thị của trên mà chuyển xuống thì đối với người dân thì họp tổ nhân dân là nó khó, mới thứ hai là đến từng nhà một, có nhà thì có gia đình ở nhà, có nhà thì đi vắng. Thế nên là chúng tôi mới thành lập cái tổ là cái Zalo này để chúng tôi thông báo nhân dân biết là cái dịch cúm COVID-19 này. Cho nên nó nhanh hơn mà nó thuận tiện hơn. Và chúng tôi cũng đang vận động, tức là đối với những người mà họ chưa vào Zalo chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng tức là vận động nhân dân là vào cái hai cái nhóm này để chúng tôi là tuyên truyền."
Ban đầu nhóm Zalo của tổ 4 phường Yên Thịnh chỉ có khoảng 30 người tham gia để bà con nhân dân trong tổ biết về dịch bệnh. Anh Trần Danh Thuần là người đứng ra lập nhóm Zalo. Anh luôn cập nhật thông tin mới nhất về tình dịch bệnh COVID-19 để truyền tải tới các thành viên trong nhóm, nhất là những công văn chỉ đạo, các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương về dịch bệnh COVID-19. Anh Thuần nói:
"Tôi đã thành lập cái nhóm là nhóm Zalo tổ 4 phường Yên Thịnh để thêm vào đó tất cả những bà con nhân dân của khu vực tổ 4 phường Thịnh, những người nào có số điện thoại và dùng Zalo. Và tôi cũng thông báo cho mọi người rằng là cứ mỗi một người ở gần nhau mà biết số điện thoại của nhau, những người đó dùng Zalo thì mọi người lại thêm vào trong nhóm. Và lúc đầu thì chỉ khoảng là 20-30 người vào đó xem rồi trả lời rồi là hỏi thăm nhau. Và dần dần là chia sẻ về dịch bệnh thì số lượng tăng lên và hiện nay là số lượng Zalo trong nhóm tôi đã lên tới gần 100. Cái diễn biến của dịch bệnh thì khá là phức tạp. Toàn tỉnh của Yên Bái chúng ta là đang là cương quyết và đang rất là cứng rắn. Và hằng ngày có rất nhiều công văn, hỏa tốc, các kế hoạch. Thì chúng tôi được nhận thông tin trên SMS rất là nhanh. Thế là tôi đã sử dụng biện pháp là gửi tệp từ các cái tin nhắn đó vào trong nhóm Zalo. Mọi người được đọc. Thì tôi nghĩ rằng là với bà con nhân dân thì là mình làm cái công tác dân vận rồi các công tác truyền thông mà nó đi đến với lại nhân dân là nhanh nhất và có hiệu quả nhất, thì tôi thấy nó cũng góp phần vào trong cái công tác là phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói chung và của phường Yên Thịnh chúng tôi nói riêng."
Nhờ có ứng dụng này mà nhiều hộ dân hay khách thập phương đi hoặc đến từ vùng dịch tổ dân phố đều nắm được, từ đó có những thông tin hay cảnh báo đến với bà con trong khu phố để hạn chế sự lây lan. Điển hình như chị Nguyễn Thị Thanh, sau khi về thăm con ở Hà Nội, chị Thanh đã được tổ dân phố nhắc nhở, thông tin cho các cơ quan chức năng của địa phương xuống kiểm tra sức khỏe, nắm bắt tình hình để có biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Chị Thanh chia sẻ.
Chị thấy rất là hữu ích, bởi vì lẽ ra là mình không nắm bắt được thì mình sẽ phải ở nhà hẳn 14 ngày. Nhưng mà khi nắm bắt được cái thông tin đấy rất là nhanh, rất là trực tiếp đến người dân ấy, thì cảm thấy rất là thoải mái. Tức là những người mà lao động trực tiếp ấy, người ta sẽ không phải mất thời gian hẳn 14 ngày để bỏ cái kinh tế, người ta đỡ được cái khó khăn 14 ngày đối với người mà người ta lao động mà nuôi sống gia đình là cũng rất là đáng kể đấy. Nên là thế là cũng thấy rất là cảm ơn cái người mà đã nghĩ ra cái nhóm Zalo này rất là hữu ích, và tôi mong rằng trên địa bàn Yên Bái mình có nhiều các nhóm Zalo như thế thì sẽ rất là nhàn cho những cái người mà thực hiện.
Với việc thông tin một cách chính xác và nhanh chóng, đến nay ứng dụng Zalo vào việc tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tổ dân phố số 4 phường Yên Thịnh đã có gần 100 hộ tham gia trên tổng số 326 hộ toàn khu phố. Hiện tại tổ dân phố số 4 vẫn đang tiếp tục vận động bà con cài đặt ứng dụng, cùng nhau tương tác trên nền tảng công nghệ số này để phòng chống bệnh dịch hiệu quả. Khi được tuyên truyền về ứng dụng trang mạng xã hội này, ông Nguyễn Văn Phương, phó ban hành giáo, họ giáo Quần Hào, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi cảm thấy là cái này nó rất thuận lợi mà nó rất là có bổ ích cho tất cả mọi người. Thì cái phương hướng thì chúng tôi sẽ triển khai bằng cách là sẽ thông tin tới tất cả các trưởng phó đoàn hội trong giáo họ và tới các gia đình bằng cách sẽ thực hiện tốt cái việc này, mà chúng tôi sẽ khuyến cáo là động viên mọi người nên sử dụng cái việc này. Tuyên truyền ở mức độ tối đa nhất là sẽ với khuyến cáo cho tới mọi thành phần trong mọi gia đình, kể cả từ người già đến người trẻ phải có những công tác tư tưởng để nắm rõ về cái sự nguy hiểm của cái việc này. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi này. Trước khi mà có cái bệnh dịch này thì chúng tôi đã họp bàn nhau mà sẽ có những cái phương hướng và cũng đề trình lên cha xứ rồi trên bề trên là người ta cũng có cái phương hướng cho chúng tôi để phải thật chu đáo về vấn đề vệ sinh và thực hiện là nghiêm chỉnh những cái mà nhà nước quy định ra. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Hạn chế đến những nơi công cộng là việc nên làm của người dân lúc này, và một trong những yếu tố cần quan tâm đó là thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến của bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng hay các nền tảng công nghệ số để biết về dịch bệnh. Vì vậy, mọi người dân hay các tổ dân phố khác trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số để tương tác, chia sẻ phòng chống một cách hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã phát hiện trên 170 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ gần 90 phương tiện, trong đó chủ yếu là xe mô tô, xe gắn máy, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 156 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn. Cùng với tuần tra kiểm soát, huyện Trạm Tấu còn đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Việc tổ chức triển khai thực hiện đã được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm luật giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên đã tổ chức 36 ca tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lập biên bản vi phạm gần 100 trường hợp, tạm giữ 20 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 60 ngày với 5 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là gần 126 triệu đồng. Cùng với tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng chức năng huyện Lục Yên còn kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phối hợp với thị trấn Yên Thế giải tỏa hành lang khu trung tâm thị trấn Yên Thế, tiến hành kiểm tra tải trọng phương tiện trên địa bàn từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3. Qua kiểm tra đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm tải trọng, xử phạt 22 triệu đồng và 4 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng, xử phạt 3,6 triệu đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông của người dân, huyện Lục Yên còn tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã thị trấn và tuyên truyền bằng xe lưu động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện công trình phần việc chào mừng.
Thực hiện mục tiêu chăm lo cho giáo dục, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn đã chọn xây dựng vườn cổ tích cho các em học sinh trường tiểu học và trung cơ sở Nghĩa Sơn làm công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Công trình xây dựng trên diện tích 80 m2 theo mô hình vườn cổ tích của trẻ mầm non, gồm khu vui chơi, khu hoạt động ngoài trời, ao cá, nhà chòi. Với giá trị xây dựng trên 80 triệu đồng, trong đó Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện ủng hộ 40 triệu đồng, còn lại cán bộ xã, giáo viên nhà trường hỗ trợ thêm công và vật liệu xây dựng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho học sinh vui chơi, khám phá thiên nhiên qua các mô hình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung cơ sở Nghĩa Sơn cho biết.
Và nhờ có cái khu vườn cổ tích này thì cái chất lượng và nâng cao cái giờ dạy của cô giáo về thực tế, về khám phá cho trẻ, về khám phá về môi trường xung quanh, về các hiện tượng tự nhiên thì nhờ vào cái khu vườn cổ tích thì là từ đó thì các cô cũng tác động đến trẻ cũng rất là nhiều.
Thực hiện mục tiêu thanh niên chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng nhân tháng thanh niên năm 2020, từ cuối tháng 2 năm 2020, huyện đoàn Văn Chấn đã khởi động tháng thanh niên và chọn công trình con đường em đến trường tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong buổi ra quân, trên 300 đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn cùng nhân dân tham gia mở rộng nền đường và đổ bê tông trên 1,2 km đường giao thông nông thôn. Trước đó, huyện đoàn đã phối hợp với xã Minh An vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ kinh phí vật liệu và nhân dân hiến đất để tạo nền đường đảm bảo tiêu chuẩn. Với sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương cùng sự nỗ lực của đoàn viên thanh niên, công trình đã nhanh chóng hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đến trường và nhân dân giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế xã hội. Anh Sa Quang Dương, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Chấn cho biết.
Cái thứ nhất đó là muốn khơi dậy cái tinh thần của đoàn viên thanh niên trong việc chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Vì lý do thứ hai chúng tôi chọn là con đường trường, đó là hầu như các xã thị trấn của huyện Văn Chấn hiện nay là đường giao thông thôn là rất đặc biệt, rất là khó khăn. Do vậy chúng tôi muốn chọn điểm đó là cụ thể hóa những tuyến đường lầy lội và khó khăn nhất để chúng tôi đưa vào cái chỉ tiêu để hoàn thành cái nhiệm vụ mà xây dựng nông thôn mới gắn với việc mà hoàn thành cái chỉ tiêu 1-3 huyện ủy giao.
Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều đổi mới, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân ngày càng khởi sắc. Đối với huyện Văn Chấn, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đạt trên 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 10,7%. Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương đất nước, nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện đã ra sức thi đua lao động sản xuất, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm và của nhiệm kỳ. Để chào mừng đại hội Đảng các cấp, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đăng ký các phong trào công trình chào mừng gắn với xây dựng nông thôn mới như mở mới đường giao thông nông thôn, tôn tạo cảnh quan môi trường, đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân trước ngày hội của toàn dân. Tính đến trung tuần tháng 3, đã có trên 50 công trình được các cơ quan đơn vị và xã thị trấn đăng ký và trên 40 công trình phần việc hoàn thành.
Ông Nguyễn Văn Hải, tổ trưởng tổ dân phố Phiêng 1, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Cái công trình này là rất có ý nghĩa, xác định công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội 13 của Đảng. Thì phải nói là trước hết là chi bộ, xong nên là họp, xong đưa ra các ban ngành đoàn thể trong thôn họp để cùng nhau đóng góp xây dựng con đường. Vừa là tiền của, vừa là công sức của nhân dân đều bỏ ra. Thì bởi vì là vừa là cái công trình chào mừng đại hội Đảng, nhưng nhân dân cũng rất là phấn khởi. Bao nhiêu năm nay nó chưa có cái đường, nên là đường đi nối lại nó rất là khó khăn. Nên là dân rất phấn khởi, vừa đóng góp về công rồi là các cái tiền để xây dựng công trình chào mừng đại hội Đảng thì nó cũng hoàn thành được cách nhanh chóng.
Với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ đảng viên và nhân dân, các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp đã hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra. Việc triển khai xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng đã tạo không khí thi đua sôi nổi ở các cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa có trường hợp mắc bệnh COVID-19, tuy nhiên để giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Việc làm này đã được người dân đồng tình ủng hộ, nhất trí cao và thực hiện nghiêm túc các nội dung. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, trong những ngày này, ông Nguyễn Hồng Vệ, tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng như các thành viên trong tổ đã tích cực tuyên truyền vận động người dân ký cam kết thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Trong đó thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không chia sẻ, không tham gia phát tán những tin đồn thất thiệt có liên quan về dịch COVID-19, không kỳ thị phân biệt đối xử với những trường hợp được theo dõi cách ly, điều trị bệnh COVID-19, đồng thời tuân thủ tuyệt đối việc khai báo y tế khi đi từ những vùng có dịch về địa phương. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, 100% các hộ dân của tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đồng tình và thực hiện ký cam kết. Ông Vũ Ngọc Kính ở tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi rất yên tâm cái kế hoạch chống dịch này từ ở trung ương xuống đến địa phương, và nhất là ở phường là chỉ đạo rất là thực tế mà tôi tin tưởng lắm. Và phải nói là nếu như là chống, mọi người đều chống được dịch ấy, thì cái dịch này là sẽ không lan truyền. Mà nếu mà những cái trường hợp mà đặc biệt, thí dụ như thấy người lạ thì phải báo đối với phường, để phường ấy là phải có cái thông tin để khai báo những người lạ mặt, để mà chúng ta làm cho nó tốt cái việc là dịch tễ. Và nếu mà không may mà dính ấy, thì chúng ta phải là cách ly cho nó đúng với cái chủ trương chống dịch của chính phủ.
Không chỉ có các hộ gia đình mà các cơ sở kinh doanh, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn cũng được tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm tuyên truyền vận động ký cam kết phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, mọi người dân đều nắm được thông tin và thực hiện nghiêm túc. Tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm có đăng tải bản cam kết cũng như các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên trang web Zalo riêng của tổ để mọi người dân cùng nắm được thông tin và thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Hồng Vệ, tổ trưởng tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi tiếp tục liên tục là ra soát các trường hợp mà từ vùng Hà Nội, các vùng nơi khác về, và qua ra soát thì báo cáo là đối với người nước đang sinh hoạt và công tác học tập ở nước ngoài ấy, thì chúng tôi là không có. Đấy, còn hiện nay là chúng một số các phần cá nhân ấy, là học tập công tác ở Hà Nội về thì chúng tôi đều được lập danh sách và thông báo được gia đình là nên lập phường đăng ký để quản lý trong cái này, và hiện nay là đang là cai tại nhà, tức là tại với gia đình, không có vấn đề gì. Khi có vấn đề gì chúng tôi sẽ kịp thời để thông báo. Nói chung là các người lạ ấy, thì qua cam kết này ấy, thì tôi thấy là tinh thần cảnh giác của người dân rất là cao.
Hiện nay 100% tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai tuyên truyền vận động người dân thực hiện ký cam kết phòng chống dịch COVID-19. Bản cam kết còn cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể thông báo khi có dấu hiệu mắc bệnh và được tư vấn hướng dẫn cách ly tại nhà. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, thể hiện sự chung sức đồng lòng của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong việc phòng chống dịch bệnh. Tính đến hết ngày 18 tháng 3, toàn tỉnh đã có trên 151.000 hộ gia đình đạt 72% ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Số còn lại đang được các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Ông Hà Sơn Lân, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
Chúng tôi sau khi mà được tổ dân phố, chính quyền phường hướng dẫn thì chúng tôi làm rất là nhanh, hướng dẫn để thực hiện các cái quy định, ví dụ như là 7 cái quy định và 4 công việc lớn là phải làm cho nó đúng. Trong gia đình thì trước mắt thì mọi người phải thực hiện đúng cái quy định, ví dụ ra đường phải mang khẩu trang, không tiếp xúc với những nơi đông người, hay là ăn ở sinh hoạt phải vệ sinh. Theo hướng dẫn của y tế là có cả tập thể dục nữa, chứ không phải chỉ có cứ ở nhà đóng cửa lại đâu, thì chúng tôi cũng hoạt động đều. Và gia đình chúng tôi là ổn định về cái việc này. Để cũng không có mắc vào cái việc mà nghe thông tin truyền thông này khác nó bất bình đâu.
Bà Ngô Thị Thanh Minh, tổ trưởng tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Khi mà được ký cam kết thì trong cái cam kết đó nó có những cái nội dung là hướng dẫn rất cụ thể người dân về cách phòng chống. Thế và nó có những cái địa chỉ cụ thể để cho người dân khi người ta có những cái biểu hiện trong gia đình thì người ta sẽ có những cái nơi, địa chỉ, số điện thoại của y tế phường. Để y tế phường chúng tôi cũng tuyên truyền là phải, tức là khi mà người nhà có những cái bệnh đấy thì chúng ta có những cái biểu hiện đó thì chúng ta sẽ giữ yên cái người bệnh ấy ở nhà, tại nhà, để cho đội ban phòng chống dịch, người ta sẽ xuống tận nơi để người ta khám chữa và tư vấn cho mình cái cách để chữa bệnh. Thế và cũng thấy rằng là người dân cũng hiểu được là cái việc đó là cái việc rất là ưu việt để bảo đảm cho cộng đồng là đỡ bị lây lan.
Cùng với việc triển khai cho người dân ký cam kết phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong cả nước, các tổ dân phố của thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái cũng đang xây dựng các đội xung kích ở khu dân cư, tại khu dân cư chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp cách ly chữa trị khi có các trường hợp mắc bệnh, qua đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 3 hộ chăn nuôi thỏ tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên thành lập tổ hợp tác chăn nuôi thỏ thương phẩm, qua đó giúp các hộ liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước kia, gia đình bà Phạm Thị Vân, thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên chỉ chăn nuôi lợn gà theo quy mô nhỏ lẻ. Năm 2017, bà Vân quyết định mua 5 cặp thỏ New Zealand giống về nuôi rồi nhân đàn dần. Hiện gia đình bà có hơn 100 con thỏ cái sinh sản. Trung bình mỗi tháng xuất bán từ 5 đến 6 tạ thỏ thịt, doanh thu mỗi năm trên 200 triệu đồng. Để đảm bảo chăn nuôi bền vững, tháng 3 năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 3 hộ chăn nuôi thỏ tại xã Yên Hợp thành lập tổ hợp tác chăn nuôi thỏ thương phẩm do bà Phạm Thị Vân làm chủ nhiệm. Bà Vân cho biết:
các thành viên chăn nuôi thỏ của chúng tôi là được Hội Nông dân của xã đã vận động tham gia vào tổ hợp tác, và đến nay thì chúng tôi cũng đã thành lập được tổ hợp tác chăn nuôi thỏ. Khi vào tham gia vào tổ hợp tác ấy, thì chúng tôi cũng đã được Hội Nông dân của xã rất quan tâm, cũng đã mở các cái lớp tập huấn để cho các thành viên tập huấn để học hỏi về các kỹ thuật, nhất là về cái đầu ra, cái sản phẩm, bao tiêu sản phẩm ấy thì cũng rất là ổn định, và các thành viên trong tổ hợp tác thì cũng rất là tin tưởng, phấn khởi khi tham gia vào tổ hợp tác.
Ông Nguyễn Viết Trường, thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, thành viên của tổ hợp tác chia sẻ:
một gia đình hơn 100 giống lái. Thế còn từ lúc vào tổ hợp tác tuyên truyền xin vào tổ hợp tác thì cũng được sự trợ giúp, mới lại bao tiêu đầu ra cũng là được sự ổn định và mang lại cái lợi nhuận và nguồn thu nhập cho gia đình.
Tham gia tổ hợp tác chăn nuôi thỏ, các hộ gia đình được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thỏ, đồng thời kết nối với công ty tại Hà Nội để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm thỏ thương phẩm. Ngoài việc nhân đàn, các hộ đều chú trọng nâng cao chất lượng thỏ thương phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Hiện tại các thành viên trong tổ hợp tác đã đầu tư mở rộng chuồng trại phát triển đàn thỏ, mỗi tháng cung cấp cho công ty gần 2 tấn thỏ thịt với giá 80.000 đồng 1 kg. Ông Đinh Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nhận xét:
hoạt động phát triển các tổ hợp tác như là hợp tác xã của xã Yên Hợp thì cũng đạt được những kết quả bước đầu, đặc biệt là trong năm 2019 thì Hội Nông dân phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể đã thành lập được 16 tổ hợp tác, trong đó Hội Nông dân là phụ trách thành lập được 8 tổ hợp tác. Địa phương thì chúng tôi nhận thấy là có cái mô hình chăn nuôi thỏ và trồng dâu nuôi tằm thì cũng rất hiệu quả, đặc biệt là cái mô hình chăn nuôi thỏ của tổ hợp tác chăn nuôi thỏ, các thành viên trong tổ cũng đã có những cái hoạt động đó là chia sẻ kinh nghiệm, và đặc biệt đó là cái tìm cái ký kết được cái thị trường đầu ra theo chuỗi giá trị sản phẩm. Đấy thì chúng tôi nhận thấy đây nó là một cái mô hình rất hiệu quả. Đấy, cũng đang nhân rộng trong các thành viên hội viên nông dân của xã Yên Hợp cũng như là các xã bạn cũng đã đến, có người đến để tham quan. Thế và đặc biệt thì trong cái chăn nuôi thỏ này thì cũng có sáng kiến của hội viên đó là đưa con giun quế vào để xử lý cái chất thải trong chăn nuôi. Thế và vừa rồi thì Hội Nông dân xã cũng đang xây dựng cái mô hình đó là xử lý cái chất thải trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học, thì chúng tôi cũng đang đã áp dụng vào trong cái mô hình này để có những hiệu quả rất khả quan.
Với cách làm sáng tạo trong liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ, tổ hợp tác chăn nuôi thỏ của Hội Nông dân xã Yên Hợp sẽ phát triển bền vững, mang lại thu nhập cao cho các thành viên. Đây cũng là địa chỉ cho nhiều hộ dân trong và ngoài huyện đến tham quan học tập, áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Bạn cần check mail gấp. Bạn muốn nghe nhạc. Bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đấy thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Này này, ông nói chuyện điện thoại nãy giờ mà không sợ hết tiền à?
Có MP của Viettel, sợ gì?
MP của Viettel.
MP nó là cái gì thế?
Đấy là gói cước dùng thích mê.
Thích như thế nào? Nói tôi nghe.
MP gửi 109 nhá, dưới 10 phút gọi điện thỏa thế.
Miễn phí gọi Viettel thật rẻ, 10.000 7 ngày quá ok.
Đăng ký dùng đi, chớ chậm trễ. Gọi điện miễn phí là MP.
Có Viettel thật là thích mê.
Nhanh tay soạn tin MP gửi 109, bạn sẽ được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút mỗi cuộc, tha hồ kết nối, gọi điện khắp nơi mà không lo tốn tiền. Mức phí đăng ký gói cước từ 10.000 đồng 7 ngày tới 100.000 đồng 7 ngày tùy theo từng khách hàng. Để biết hướng dẫn và mức phí áp dụng riêng cho bạn, soạn HDMP gửi 109. Hãy soạn MP gửi 109 ngay hôm nay, gọi điện miễn phí mỗi ngày. Đăng ký MP cho chuyện thích mê.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.